Như vậy giờ tới cái phẩm kế, đọc tiếp.
Thứ 25, tên là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Chữ quán là xem xét, thế là thế gian, âm là âm thanh, tức là xem xét âm thanh của thế gian. Thì đây là hiện thân của từ bi. Vì người có lòng từ bi, nghe những cái tiếng kêu than của chúng sinh mà động lòng thương xót đến cứu độ, cho nên nói rằng Quán Thế Âm. Còn phổ môn, phổ là khắp, môn là cửa, tức là cái cửa trùm khắp. Vì cái cửa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tu là cái cửa trùm hết, hay là cửa rộng mở, ai cũng nên đi theo cái con đường đó, hay là tiến theo cái cửa đó, cho nên gọi là phổ môn. Như vậy thì phẩm này nó có hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là lòng từ bi. Bởi lòng từ bi cho nên nghe tiếng đau khổ than thở, khóc than đau khổ của chúng sinh, Ngài luôn luôn hiện thân để hóa độ. Phần thứ hai là, điểm thứ hai là để chỉ cho cái pháp môn tu của Ngài là cái pháp môn nó rộng, mà tất cả mọi người đều cùng đi, cùng tu được hết, chứ không phải là giới hạn. Bởi vậy nên chúng ta nhớ ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật Ngài bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi chọn trong 25 vị thánh coi cái pháp tu nào thích hợp với cõi Ta Bà, thì Ngài Văn Thù chọn pháp nào? Pháp của Đức Quan Thế Âm. Vì vậy mà nói rằng cái pháp này là thích hợp với cái người cõi Ta Bà. Vì vậy nên ở đây dùng chữ phổ môn, tức là cái cửa mà mọi người đều đồng đi được. Mà phẩm này là mục tiêu phá tưởng ấm, tưởng ấm lên cái vị Bồ Tát thứ năm và thứ sáu, phải là thứ năm và thứ sáu, tức là ngũ địa Bồ Tát và lục địa Bồ Tát. Lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phật bảo: Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn vô ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem tiếng, xem xét tiếng tâm kia đều được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do sức oai thần của Bồ Tát này được như vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền được chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc lưu ly sa cừ mã não san hô hổ phách trên châu các thứ báo, nên vào trong biển lớn, giả sử gió đen thổi ghe thuyền cửa kia trôi tấp nơi nước quỷ la sát, trong ấy nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ la sát, do nhân duyên đó nên mà tên là Quán Thế Âm. Đây là định nghĩa thế nào là Quán Thế Âm. Nhưng mà khi cái người đương cơ đứng ra thưa hỏi đây á, là cái vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý. Vô Tận Ý là ý làm sao? Ý nó không có thể cùng, không thể hết, cho nên gọi là Vô Tận Ý. Mà tại sao Bồ Tát này nhiều ý như vậy, không có định ý mà lại vô tận ý? Thì tôi đã nói, bởi vì đây là phá cái tưởng ấm, cho nên biểu trưng vị Bồ Tát. Bởi vì cái tưởng của chúng ta trăm ngàn muôn ức thứ, phải không? Cái tưởng mình nó không có giới hạn bao nhiêu hết á, mà đủ thứ tưởng, tưởng hay, tưởng xấu, tưởng tốt, tưởng đủ thứ tưởng, nghĩa là tưởng nào mình cũng tưởng được hết. Vì vậy mà nói là vô tận ý. Mà nếu mình niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì mọi cái tưởng nó hết, nó dừng, Cho nên nói rằng ai muốn hết khổ thì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Như trong đây nó có nhiều cái điều mà nếu chúng ta không có hiểu thì sẽ lầm lẫn. Bởi vì sau này trong cái kinh Tam Bảo tụng hàng ngày á, hàng đêm á, thì cái phẩm phổ môn này được liệt vào kinh cầu gì? Cầu an. Nghĩa là ai bệnh hoạn thì đem cái phẩm này ra tụng để cầu cho họ được an ổn, phải không? Như vậy thì cái phẩm phổ môn này có phải dành để cầu an hay không? Phải không? Đâu có phải Phật dành cái phẩm này nói, ta nói cái phẩm này các ngươi để sau này đem tụng, ai có bệnh hoạn, ai có khổ ách gì đó, tụng cái phẩm này thì được qua hết, phải không? Đâu có nói như vậy. Mà đây là nói trong cái tu hành, tức là cái bổn sự của Bồ Tát ngày trước tu như thế nào, công hạnh của Ngài. Thì đây thể hiện vì cái lòng từ bi quá lớn của Ngài, cho nên Ngài xem xét tiếng kêu than của thế gian mà hiện thân cứu độ. Thì cái đó là cái lòng từ bi, Ngài tu hạnh từ bi rồi độ thoát tất cả chúng sinh đau khổ. Từ là thương xót, bi là cứu khổ, thương hết mọi người. Như vậy là công hạnh, Ngài là công hạnh của vị Bồ Tát đầy đủ lòng từ bi, hay là cái lòng từ bi thênh thang rộng lớn. Nhưng mà giờ trong đây theo chữ theo nghĩa thì mình thấy sẽ có những cái khó. Đây mới nói rằng nếu có người trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này, trì danh hiệu tức là cái tên Ngài, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do sức oai thần của Bồ Tát này được như vậy. Bây giờ tất cả quý vị học kinh phổ môn này, phẩm phổ môn này, quý vị tin lời Phật nói không? Tin không? Đệ tử Phật mà không tin Phật còn tin ai, phải không? Như vậy thì lời Phật nói mình tin 100%. Mà nếu tin 100% thì như ở đây nói, Phật nói rằng nếu mà mình niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát vào lửa, lửa không có cháy được. Vậy thì quý vị, nếu người ta nói và tôi đốt một đống lửa cháy hừng hực đó, rồi thầy hay là cô tin Phật sâu rồi, giờ cứ niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát đi vào đó dùng tôi đi, nếu Phật nói đúng thì lửa không cháy, còn nếu lửa cháy là Phật nói sai, chừng đó mình nghĩ sao? Dám làm không? Nếu không dám làm tức là không tin. Mà nếu tin thì phải làm, mà làm mà nó cháy thì cũng không trúng, thì Phật cũng nói sai. Như vậy làm sao đây? Nếu mà chúng ta hiểu theo cái sự tướng chữ nghĩa thì ngang đây mình thấy có một cái kẹt lớn rồi, phải không? Phật nói thì đệ tử phải tin, mà đệ tử tin mà bây giờ Phật nói vậy đó, mà bây giờ mình dám làm vậy không? Không dám làm vậy tức là không tin, mà làm mình bị trái thì Phật nói trật nữa, thì như vậy làm sao? Nà, thì như vậy. Rồi thêm một đoạn nữa, nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền được chỗ cạn. Nước trôi niệm danh hiệu Bồ Tát là liền được chỗ cạn. Thì như vậy nếu mà những người mà bị chìm thuyền ngoài biển, niệm danh hiệu Bồ Tát thì gặp chỗ cạn không? Hay là có người gặp, có người bị chết chìm luôn? Thì những cái điều này là nếu mình hiểu theo cái sự tướng thì nó trái, còn hiểu theo cái lý tánh thì trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng Bồ Tát tu cái hạnh phản văn tự tánh, thấy không? Cái hạnh Ngài tu là nghe lại cái tánh nghe của mình, mà tánh nghe của mình cái đó mới là cái thể chân thật của mình, còn cái thân tướng này là cái tướng giả dối. Mà tánh nghe của mình cái đó nó tướng mạo ra sao, hình dáng ra sao? Cái tánh nghe nó không có tướng mạo, không có hình dáng. Không tướng mạo, không hình dáng thì lửa nào cháy được, nước nào chìm được, phải không? Cho nên mình trở vào cái tánh nghe thì mọi cái tai nạn đều hết. Thì đó là lý, Mà nếu hiểu lý như vậy thì nó mới không bị chướng, không bị kẹt, phải không? Chứ hiểu theo sự thì ở đây nó bị kẹt. Rồi tới cái đoạn sau, nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc lưu ly vân vân, rồi đi vào trong biển lớn, giả sử gió đen, vậy chữ này tôi nói gió đen là vì nguyên chữ Hán là hắc phong, mà nói gió lớn thì không được, thổi ra thuyền của kia trôi tóc nơi nước quỷ la sát vân vân. Thì cái câu chuyện này muốn giải thích thì chỉ có các thiền sư giải mới trôi. Hồi xưa tức là đời Tống, tôi quên tên vị thiền sư, có ông tướng công, ông tới hỏi đạo lý cho ngài. Khi tới thì ông dẫn cái câu trong kinh Phổ Môn này: giả sử hắc phong suy kỳ thuyền phưởng, phiêu đã la sát quỷ quất, kỳ trung nhược hữu, nãi chí nhất nhân, xin quán tham Bồ Tát danh giả, thị nhân thị chư nhân đẳng, giai đắc giả thoát la sát chi nạn, vân vân. Đảo hỏi như vậy thì thế nào là hắc phong? Hắc phong tức là gió đen đó. Thì ngài bình tĩnh, ngài nói rằng ông là một vị tướng công mà đi hỏi dứ dẫn. Thì tướng công mà nghe chê vậy nổi tức không? Ông nổi sân mặt đó lên, cái nó đó hát phòng đó. Hát phòng đó. Thì như vậy hát phòng là cái gì? Thiền sư không nói hát phòng là gió đùng đùng tới rồi mây đen mịt mịt trên trời, mà nói hát phòng là cái nổi sân mình đó. Mà bây giờ tôi nói ví dụ như quý vị ở trong chùa đây, rồi có cái người nào ở ngoài họ hận thù mình hồi nào không biết, họ tới cửa cổng chùa cái họ kêu tên mình, họ chửi và kêu thiệt to, mình ngồi trong này mình nghe lồng lộng, thì lúc đó nghe rồi sao? Nghe cái nỗi sân, nỗi sân cái rồi sao nữa? À đó, mà nỗi sân tức là hát phong, hát phong cái nó thổi làm sao? Cái ghe thuyền phiêu bạc nơi cõi nước La Sát, thì lúc đó nó đẩy mình từ ở trong cái nhà tăng này, cái từ từ bước chân ra, cái đi tàu đi ra cái chỗ người ta chửi đó để ăn thua, phải không? Mà ra tới đó cái gặp người ta, ta đã thù quán mình rồi, ăn thua cái rồi có chuyện mà cãi giả đánh đập với nhau, thì đó là bị quỷ La Sát nó hại rồi. Thì như vậy từ cái nóng giận nó đẩy mình đi từ từ tới cái chỗ mà để chịu khổ chịu đau đớn, thì đó là quỷ La Sát chứ gì. Như vậy từ từ cái hát phong suy kỳ thiền phưởng phiêu đọa La Sát quỷ quất là vậy đó. Thì như vậy thì thiền sư thấy cái hát phong này là cái lửa sân. Như vậy thì muốn cho hết cái sân phải làm sao, hết cái tai nạn làm sao? Nếu vừa nổi sanh đi tới chừng khoảng đầu hàng dương, cái nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Bồ Tát, hồi cái sanh nó xuống cái có đi ra ngoài cự lộn không? Nó hết cự lộn thì có cứu mình rồi, nhờ Bồ Tát cứu mình khỏi có bị quỷ La Sát hại, phải không? Niệm danh hiệu A Di Đà Bồ Tát cái quỷ hết hại mình được. Thì như vậy là do niệm A Di Đà Bồ Tát mà tâm sanh mình nó dừng lại. Mà tâm sanh dừng lại thì cái tai nạn nó cũng theo đó nó hết. Cho nên là quỷ nó không có hại mình được, không có nhân duyên gì mà hại mình được hết. Thì như vậy nó mới thực tế, phải không? Chứ còn chờ gió thổi mà ra biển rồi tới cái cõi nước quỷ La Sát. Bây giờ trên thế gian này người ta biết cái đảo nào ở đâu đâu họ có biết hết trơn rồi, thì hỏi chứ cái nước nào là nước La Sát, nó nằm ở vị trí nào, có không? Mình nói theo kinh đây nói thì nói có cõi nước quỷ La Sát, người ta hỏi cõi đó nằm chỗ nào thì nói là sao? Đâu có cái thực, phải không? Như vậy thì đó là cái biểu trưng để nói rằng khi mà chúng ta sân si lên, nó đẩy chúng ta đi tạo nghiệp tạo tội. Lúc đó mình nhớ đến Quan Thế Âm Bồ Tát, mình niệm ngài, tâm mình nó bớt cái cơn sân lại, dịu dần, cho nên chúng ta không có đến cái chỗ hại mà chúng ta được an ổn. Thì hiểu như vậy đó mới hiểu được cái ý của đoạn này. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thân Bồ Tát, thời dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy được thoát khỏi. Nếu quỷ dạ xoa cùng lá sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Thân Bồ Tát thì các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người huống lại làm hại được. Dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc mê thân, xưng danh hiệu Quán Thân Bồ Tát phải đều đứt rã liền được thoát khỏi. Nếu kẻ quán tạc đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên có một vị thương chủ dắt các người buông đem theo nhiều của báo trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng các thiện nam tử chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thân Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô quý mà thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ được thoát khỏi quán tạc này. Các người buông nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thân Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền được thoát khỏi vô tận ý Bồ Tát. Quán Thân Bồ Tát sức quay thành cao lớn như thế. Thì cái đoạn này là nói những cái người bị nạn, sắp bị hại mà niệm danh hiệu Quán Thân Bồ Tát thì cái người cầm đao cầm gậy nó gãi từng khúc, còn người mà bị quỷ la sát nó đến cái chỗ của nó mà quỷ la sát nhiều vô cùng vô tận, mà niệm danh hiệu Quán Thân Bồ Tát thì các cái quỷ dữ đó nó không dám ngó mình, huống nó là hại. Rồi những người ở trong ngục tù bị gông xiềng mà nếu niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì gông xiềng gãi hết, hoặc là đi buôn mà gặp giặc cướp, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì giặc cướp nó không có phá được. Thì đó là kể cái công hiệu của người niệm danh hiệu Bồ Tát mà mọi cái tai nạn nó đều qua. Mà Bồ Tát này là hay bố thí vô quý cho chúng sanh. Vô quý là không sợ. Bởi vì tất cả cái sợ là nhân của cái khổ, phải không? Sợ có phải khổ không? Khi nào chúng ta sợ cái gì lúc đó khổ không? Bây giờ hãy mình sợ chết. Bởi sợ chết cho nên rồi mình ăn không được, ngủ không ngon, phải không? Nghe ta nói mình sắp chết cái là mất ăn mất ngủ, thì cái khổ từ cái sợ mà ra. Mà sợ là từ cái tưởng mà thành sợ, phải không? Cho nên quý vị nhớ, những cái người mà bị án tử hình đang ra pháp trường xử tử thì những người đó sẽ làm sao? Trước hết họ bịt mắt, phải không? Bịt mắt rồi họ mới xử sự bằng cách là làm gì đó, hoặc là bắn hoặc gì đó. Tại sao phải bịt mắt? Bởi vì con mắt họ thấy họ kinh hoàng lên, còn bịt mắt họ không thấy thì họ ít sợ. Ít sợ tức là ít khổ. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta giả sử như có ai bắn đạn ở đâu nó lạc, nó bay trúng mình, lúc đó mình có sợ không? Đâu có sợ, trúng mình mà không sợ. Còn người ta chỉa mũi súng ngay, mình tự nhắm không biết trong nó có đạn hay không, mà thấy mũi súng thì sao? Rung cầm cập liền. Thì như vậy rõ ràng cái sợ là do cái thấy rồi khởi tưởng, mà tưởng chừng nào nó sợ chừng nấy. Cho nên đây nói xa chút là sợ ma. Mấy người sợ ma đó thì từ cái gì mà ra? Nếu mà đi mấy khúc đường vắng, chỗ nào ta đồn ma nhiều á, nếu đi một mình thì tới đó cái nó có cái gì? Có cái nhớ tưởng lại, chỗ này ta nói có con ma gì đó. Vậy người ta nói có con ma gì đó cho nên rồi mình nghe cái mình hơi rẩn cái, vừa nhớ tưởng cái là bắt đầu nó muốn rợn rợn cái sau lưng rồi, phải không? Như vậy thì cái sợ ma là do cái tưởng mà ra, phải không? Từ cái tưởng mà sanh sợ. Nó sợ mà nếu mình sợ cái mình đi, mình bước đi, mỗi bước mình đi sao nghe nó mạnh, rồi có cái tiếng động như có ai đi theo mình vậy. Mà dường như có ai theo mình, cái mình tưởng như có người theo mình, thì lúc đó sao? Cái mình muốn chạy, phải không? Mà nếu chạy thì lại càng sao? Càng sợ nữa. Bởi vậy cho nên thường thường người ta hay bị cái nó bị ma nhát đó. Như tôi nhớ hồi nhỏ tôi cũng là thuộc cái loại sợ ma. Sợ ma ghê lắm. Bởi vì mình ở quê mà tối lại thì mấy bà già hay ngồi là kể chuyện ma, mà cái tật nghe chuyện ma là thích nghe. Mà nghe thì tất nhiên dễ sợ, nghe rồi đã rồi sợ. Ban đầu còn ngồi ở ngoài nghe hồi cái muốn nhảy vô trong giữa cái dòng trong ngồi chứ giống ngồi ngoài nữa, sợ như vậy đó. Bởi vậy cho nên rồi lớn lên thì cái sợ đó nó cũng còn ám ảnh ghê lắm. Có một lần tôi đi có công chuyện phải về tối, mà qua một khúc đường, thành ra mỗi đi ngang đó thì tay cầm cái cây đi. Rồi cái trong khi đi tôi mới nghĩ thế này, mình nghĩ rằng nhiều cái nhà bác học cần đi thám hiểm, cái gì nguy hiểm không biết mà tìm ra cho biết. Bây giờ nếu đây thiệt có ma, nó hiện ra nó nhát mình, thôi mà đứng lên coi cho kỹ, giả sử chết cũng được. Còn nếu không chết thì mình cũng bước mặt con ma về nói cho bà con ta nghe, chứ còn ai cũng nói ma hết mà không bước mặt ma là sao, thấy không? Rồi cả đám với nhau mà sợ, sợ cái mình chưa bao giờ bước mặt. Tôi liền nghĩ như vậy. Tôi đi ngang cái khúc đường đó, ở trong cái bụi tre gai, nghe một cái sạc. Cái sạc thì nó vừa hơi rần rần sau lưng rồi. Cái tôi liền đứng lại, gam bọn trẻ nhìn á, coi nó cái gì, coi ma hiện ra sao. Nhìn lại không thấy gì hết trơn. Rồi cái thôi từ từ tấm đá đi, miễn nghe tiếng động đứng lại nhìn, không thành chạy nữa. Cái nhìn rồi tới sau tôi tự nhiên nó hết sợ. Bởi vì nếu nó thật có ma thì mình nhìn đứng lại nó hiện cho mình thấy, đứng lại không thấy gì hết trơn. Còn nếu mà nghe cái sạc mình chạy cái về nó bữa nay ma nhát, phải không? Đó, người ta bị ma nhát là đó đó. Nghe một bóng dáng gì nó hiện ra cái là la ma rồi la chạy. Nó chạy rồi về cứ tưởng tượng là ma nói người ta, nói với người khác là thành ma. Tưởng như tôi có một người quen, cái người đó họ đi cờ bạc ban đêm, mà đi luôn luôn. Bà con của tôi thì ổng kêu tôi bằng anh Lật, nhưng mà ổng tuổi lớn hơn tôi. Ổng đi cũng như cái chỗ khu vườn mà tôi nói á, ổng đi về ban đêm mà đi đó, trên vườn đó, cái vườn đó có nhiều cây cao, có cái mù u rồi. Cái ổng đi ngang đó lúc nửa đêm, người ta nói ở đó có con ma mặc đồ trắng, bỏ tóc xả. Nghĩa là mình đi ngang cái nó hay đeo cái đu hai cái chân lên trên, nó xả tóc xuống vậy đó. Cái là ổng nghe vậy, cái ổng để ý rồi. Cái bữa đó đúng là đi ngang cái ổng thấy người mặc đồ trắng đương đu trên cái cành mù u mà xả tóc dài xuống dưới đất. Thì ổng rợn người quá, ổng quản bây giờ liều chết chạy cũng chết. Thôi ổng cầm cái cây, ổng đi lại, ổng đập vô cái con ma nó cái, nghe cái bột, coi lại là tàu cao. Tàu cao nó mới hết, nó trong vẹn nó trắng. Rồi dưới cái đu tàu cao, nó gió đường phân mà tưởng như tóc xả. Rồi về ổng kể, nó cười bé bụng. Nếu mà ngang đó ổng chạy thì đúng rồi, ở đó có con ma bỏ tóc xả rồi. Thì nhiều khi mình tưởng tượng, mà nghe cái thấy cái gì đó thì đâm lên mình tưởng chắc rằng đó là ma, rồi cứ sợ. Đó, như vậy thì mọi cái khổ từ cái tưởng mà ra. Mà khổ là sợ, tưởng chừng nào là sợ chừng ấy, càng tưởng là sợ. Bây giờ tôi nói ví dụ gần nhất, lại giờ có một người thân của quý vị đi đâu hẹn ở ngày thứ năm mà tôi về tới, trễ lắm là thứ sáu cũng về. Mà người đó đi tới thứ năm ở nhà hay trong, qua luôn bữa thứ sáu nữa họ không về, thì lúc đó ở nhà mình sao? Tha hồ mà tưởng, nào là tưởng họ bệnh, nào là tưởng đụng xe, đủ thứ tưởng, mọi thứ tưởng, mà càng tưởng là càng sợ. Nôn nóng, ăn không được, ngủ không được. Nhưng mà người ta về hỏi sao, nói tại vì bà con họ vui quá, họ mời ở lại chơi thêm vài bữa. Thì như vậy tất cả cái tưởng mình thành nó số không hết trơn, không trúng đâu giờ đâu hết. Mà khi đó mất ăn mất ngủ, phải không? Thì như vậy thì tất cả cái khổ đau từ cái sợ mà ra. Bởi vậy cho nên từ cái sợ mà sanh khổ, là Bồ Tát cứu khổ là làm cho người ta hết sợ. Cho nên gọi là bố thí vô quý đó. Vô quý tức là không sợ, không sợ thì còn gì là khổ, phải không? Như vậy thì quý vị mới hiểu cái trọng tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm là bố thí cái không sợ cho mình. Mà không sợ là gì? Thí dụ như giờ quý vị đưa ngủ nằm bao thấy ma nữa nhé, nó với mình đánh lộn, mà lúc đó nếu quý vị nhớ niệm danh hiệu Quan Thế Bồ Tát thì ma nó chạy không? Niệm Bồ Tát tôi thấy ma nó chạy liền biến mất, thấy không? Thì như vậy thì tại sao? Tại vì cái tưởng điên đảo của mình sợ ma, cho nên ngủ thấy ma. Thấy ma thì cái đó cũng là cái điên đảo của mình, cho nên rồi mình thấy ma cái mình đương đấu tranh đó. Bây giờ sực nhớ tới danh hiệu Quan Thế Bồ Tát mình niệm, tức là trở lại cái niệm trong sáng đó. Thì trở lại cái niệm trong sáng thì cái niệm điên đảo nó mất liền, như vậy ma nó liền biến mất. Cái mình cũng nhớ niệm Quan Thế Bồ Tát linh thiệt chứ, phải không? Hồi hôm tôi mộng thấy ma, tôi niệm cái ma nó tan liền. Thì như vậy ở trường hợp nào chúng ta cũng thấy từ những cái tâm niệm lo sợ mà chúng ta niệm, đây là nói hai mặt sự và lý. Đứng về mặt sự thì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì tâm mình nó bình tĩnh lại, phải không? Mà tâm bình tĩnh lại thì mọi cái sợ nó cũng lặng theo, theo đó nó lặng bớt, vì vậy mà bớt. Còn đứng về mặt lý thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là trở về tri kiến Phật của mình, mà trở về tri kiến Phật của mình thì cái đó nó là trong sáng thanh tịnh, thì còn cái gì mà hại được, còn cái gì là hiểm nguy, đâu còn những cái tưởng nào chen lẫn trong đó mà sợ. Do đó cho nên mọi cái nguy hiểm đều hết. Thì như vậy nó cả hai phần sự và lý nó rõ ràng. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục. Nếu người nhiều giận hờn, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát liền được lìa lòng giận. Nếu người nhiều ngu si, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát liền được lìa ngu si. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có những sức quay thành lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Thì ở đây quý vị thấy nếu mình nổi giận lên mà mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hồi cái thì cái giận nó lặn xuống chứ gì, phải không? Còn mình nói khởi cái niệm xấu đối với cái người khác phái, lúc đó mình nhớ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hồi thì những cái tưởng bậy bạ nó lặn xuống thì lìa dục. Còn nếu mình ngu si, tức là nghĩ bậy nghĩ bạ điên đảo, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì nó liền bình tĩnh lại, lìa được ngu si. Thì như vậy đó là tôi nói về sự. Còn về lý thì như hồi nãy đã nói, nghĩa là trở về cái tánh nghe hay là trở về tri kiến Phật thì mọi cái đó đều lìa hết chứ không có còn. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai lễ lại cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phước đức trí huệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cỡ phước đức mọi người đều kính mến. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế. Ở đây là một cái mà lâu nay chúng ta bị mắc kẹt. Có nhiều vị tu sĩ, mà nhất là tu sĩ phái nữ đó, của mình đó, mấy cô ni đó, hay tin cái này lắm. Rồi cái gặp mấy người Phật tử có thai, cái nói ráng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Mà đa số mấy bà thích con trai hay con gái? Thích con trai. Cái rồi ráng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà niệm đã đời tới sanh ra con gái, cái lúc đó nói sao? Lúc đó là ăn sao nói sao với bà đó đây? Thì cái đó là một cái mà làm cho người ta thật là khó giải quyết. Cho nên ngày xưa tôi cũng có một cô đi, cô quen, cô kể lại chuyện này. Cô nói rằng có một người Phật tử ở gần chùa cũng tín ngưỡng rất là sâu đậm, cho nên rồi có thai, muốn được nhiều con trai. Cô dạ thôi ráng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ sanh được con trai. Dạy bà niệm, niệm rất là chí thành, chí thiết. Nhưng mà tới sanh thì sanh con gái. Rồi từ đó lại kiện thầy, tại sao thầy nói niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát sanh con trai mà con giờ sanh con gái rồi sao? Cái rồi ông thầy ông trốn hoài, ông không dám ra mặt. Là tại vì mình lỡ rồi, bây giờ ăn sao nói sao đây? Chẳng lẽ nói Bồ Tát không linh? Còn nếu linh thì sao ta niệm mà không có? Không được. Cho nên cái này cũng là một cái quả lớn của chúng ta. Nếu mà cứ lấy cái đây làm sự thật mà bảo dạy người thì thật là nguy hiểm. Bởi vì ở đây là Phật muốn nói rằng cái hiệu nghiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm là Ngài đầy đủ công đức, cho nên khi mình niệm danh hiệu Ngài thì mọi cái sự việc nó đều như cái ý nguyện của mình, đó là mãn nguyện của mình, chứ không phải nói muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, mà nói mọi cái sự việc đều mãn nguyện. Tại sao? Bởi vì chúng ta khổ đau vì cái lòng tưởng, tức cái tâm tưởng quá mạnh. Vì tâm tưởng quá mạnh cho nên sanh ra kinh sợ, mà từ kinh sợ sanh ra đau khổ. Và niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát là dừng cái tưởng, mà tưởng dừng thì cái kinh sợ hết, mà kinh sợ hết thì mọi việc được an ổn. Đó là cái phước lành của mình. Vì vậy cho nên nói niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền được mãn nguyện. Còn nói xa hơn là niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát là tu trở về tánh nghe của mình. Mà trở về tánh nghe tức là trở về tri kiến Phật thì mọi cái đều được như ý. Cho nên cái thể tánh chân thật đó cũng gọi là như ý châu đó, cái hạt châu như ý. Thì như vậy thì quý vị thấy đó là những cái điều mà trong kinh Phật thường nhắc, thường nói. Nếu có chúng sanh cung kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát thì phước đức chẳng luống mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, ý không nghĩ sao công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát những đến một thời, lễ lại cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phước đức lễ như thế. Ở đây là so sánh niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát với trăm ngàn muôn ức hằng hà sa danh hiệu Bồ Tát khác, thì cái số Bồ Tát khác nhiều hơn vô lượng vô biên, nhưng mà cái công đức ngang bằng nhau chứ không có kém. Tại sao vậy? Như vậy thì Bồ Tát niệm danh hiệu Bồ Tát này có phước hơn niệm danh hiệu Bồ Tát kia sao? Cũng như niệm danh hiệu Phật này có phước hơn niệm danh hiệu Phật kia sao? Đây là muốn nói, bởi vì niệm bao nhiêu danh hiệu của Bồ Tát khác và cúng dường y phục vân vân là cốt để trở về với cái công hạnh của các ngài. Mà trở về công hạnh của các ngài thì tức là trở về cái tri kiến Phật, trở về cái kinh Pháp Hoa. Còn niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát cũng trở về với tri kiến Phật, tức là trở về kinh Pháp Hoa. Thì như vậy trên cái lý tánh đó bình đẳng không khác, không có nhiều, không có ít. Cho nên niệm bao nhiêu muôn ức với niệm một danh hiệu, mà hai cái đó đều công đức bình đẳng, không có sai biệt. Vì niệm có nghĩa là trở về với cái tri kiến Phật của mình đó, chứ không phải niệm chỉ là cái niệm xuông bằng đọc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mà niệm là trở về tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật tức là kinh Pháp Hoa đó. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi ta bà như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào? Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đạt được độ thoát, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật gì đó nói pháp. Người đáng dùng thân duyên giác được độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thanh văn được độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Phạm Vương được độ thoát, liền hiện thân Phạm Vương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Đế Thích được độ thoát, liền hiện thân Đế Thích mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tự Tại Thiên được độ thoát, liền hiện thân Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên được độ thoát, liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân được độ thoát, liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ sa môn được độ thoát là hiện thân tỳ sa môn, vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tiểu vương được độ thoát là hiện thân tiểu vương, vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trưởng giả được độ thoát liền hiện thân trưởng giả mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân cư sĩ được độ thoát liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tể quan được độ thoát liền hiện thân tể quan mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân bà la môn được độ thoát liền hiện thân bà la môn vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tát ưu bà di được độ thoát liền hiện thân tỳ kheo ni ưu bà tát ưu bà di mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tể quan bà la môn được độ thoát liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ được độ thoát liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trời rồng giả xoa càn pháp bà a tu la ca lâu la khẩn na la na hầu la già nhân cùng phi nhân được độ thoát liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân chấp kim cang thành được đổ thoát là hiện thân chấp kim cang thành mà vì đó nói pháp. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình giả đi trong các cõi nước để đổ thoát chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng cung kính cúng dường, một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gốc sợ sệt hay ban sự vô quý, cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thí vô quý. À, thì như vậy cái đoạn này là nói 32 ứng thân. Thì tôi nhắc lại, bởi vì Bồ Tát mà tu từ chứng tứ địa tới ngũ địa thì có được 32 ứng thân. À, mà đã có 32 ứng thân cho nên vì lòng từ bi mà chúng sinh nào có cái duyên thông cảm thâm được cái lòng từ bi của ngài thì ngài liền hiện thân để mà độ thoát. Thì như vậy cái thân của ngài hiện đó là ứng thân, mà ứng thân do cái lòng từ bi thị hiện. Như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm là cái hạnh đại bi, do tu cái hạnh đại bi cho nên tùy chúng sinh có cái khổ đau nào mà tưởng niệm đến ngài, tức là cảm thông được với ngài, thì ngài tùy hiện thân mà giáo hóa để cho người ta thoát khỏi cái khổ sở. Cho nên nói là ngài bố thí vô quý. Như vậy thì cái ứng thân này là để nói lên Bồ Tát từ tứ địa tới ngũ địa được, hay là tức là tưởng ấm là tới ngũ địa tới lục địa. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm là hạnh từ bi, mà đã là hạnh từ bi cho nên mọi khổ não của chúng sinh thì nếu có cái duyên cảm ứng được với ngài thì ngài liền ứng thân để mà giáo hóa, để mà thức tỉnh. Thì cái điều này chúng ta thực ra cũng mà không có thể nói một chiều, hoặc là sự không, hoặc là lý không được, mà phải nói cả hai chiều. Thì cái điều này tôi kể lại một câu chuyện. Thì quý vị thấy hồi xưa lúc tôi còn đi giảng kỳ đó lên trên Lộc Ninh, thì có ông đó hồi trước ông làm phó quận, ông đứng ra ông tổ chức cái cuộc giảng mà tôi và thầy Quỳnh Vi lên đó giảng. Thì lần đầu tiên lên, ông đó cũng tên Triền. Khi mà lên á, thì ông mới đặt câu hỏi. Ông hỏi rằng: thưa quý thầy, không biết Bồ Tát Quán Thế Âm có hiện đến khi nào mình cầu nguyện ngài, ngài có hiện đến với mình không? Thì cái điều đó tôi nghe hỏi thì tôi có hơi nghi trong lòng, tôi không trả lời liền mà tôi hỏi theo đạo hữu thì đạo hữu thấy sao. Thì ông nói rằng với tôi thì điều đó tôi tin chắc chắn có. Thì hỏi sao? Thì ông nói rằng ông có một đứa con mới có 13-14 tuổi đang đi học, nó bị bệnh nặng thì chở xuống bệnh viện Đồng Đất. Mà khi đó thì nằm nửa tháng bệnh không giảm, mà bác sĩ chạy bây giờ phải đem về chứ để đây thì chết ở trong bệnh viện. Thì túng quá ông trở về thì coi như là trời nó chết thôi, không có cứu được. Bác sĩ ở bệnh viện Đồng Đất mà chạy thì thôi còn gì cứu nữa. Nhưng mà về đó rồi thì ông nói cũng thành tâm ông nguyện, mà ông chưa quy y chưa về trên á. Rồi cái ông nói ông thành tâm ông cầu nguyện chứ không biết làm sao. Rồi sau đêm đó ông ngủ cái ông thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện tới đứng trên cái hoa sen rõ ràng trước mặt ông. Rồi nói mấy con nhà ngươi đau đó muốn trị cho lành á thì nên sai người đi qua cái hướng bắc tìm một ông thầy thuốc rước về thì sẽ trị lành. Thì dân mình thức dậy ông nói nhớ rõ ràng hình dáng Đức Quan Âm ra sao, ông nhớ rõ lắm. Thì sáng lại ông mới sai một người ở trong gia đình ông đi qua cái hướng bắc, tức là chỗ nhà ông mà nhắm về hướng bắc đi hỏi thăm ông thầy thuốc. Thì gặp được ông thầy thuốc bắc, cái ông chở rước về trị thì uống có 3 thang thuốc thì nhỏ mạnh liền. Thì từ đó cái ông mới lập cái bàn thờ thờ một tượng Đức Quan Thế Âm thôi. Đó là từ đó ông phát lòng tin Phật mà ông rước chúng tôi lên giảng. Thì như vậy mình nói là sao, có hay không? Thì như vậy đứng về sự thì nó có những cái cảm ứng, mà cảm ứng đó là tùy cái duyên chứ không phải ai cũng cảm được hết á. Đó, giống như trong kinh thường nói mặt trăng ở trên hư không thì chỗ nào có nước thì là có bóng mặt trăng hiện, phải không? Nhưng mà chỗ nào nước trong thì nó mới hiện rõ, chỗ nào nước đục nó hiện được không? Thì thấy cái bóng mờ mờ thôi, phải không? Thì cũng vậy, nghĩa là nếu mình có sự cảm ứng, cái phước lành của mình nó có thì có sự cảm ứng rõ ràng. Còn cái phước lành mình nó không có thì cái cảm ứng nó không có. Như nước đục hoặc là chỗ cái ao khô thì cái bóng mặt trăng nó có hiện được, phải không? Chỉ có ao nước trong thì bóng mặt trăng nó hiện, chứ không phải Bồ Tát đến với mình hay là không đến với kẻ khác, mà chỉ là do cái tâm mình thành kính, cái phước lành mình nó còn, đứa nhỏ cái nghiệp nó chưa hết, cho nên rồi khiến thấy được cái duyên như vậy để mà cứu đứa nhỏ. Bởi vậy nên đi qua nhiều nơi rồi có những cái điều mình mới thấy rằng mình không thể nói một chiều được. Bởi vậy cho nên trong đây mình phải hiểu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có hai mặt, sự và lý. Mà sự lý phải viên dung thì nó không có bị trước, không bị trái, chứ nghiêng về lý không thì cũng không được, mà nghiêng về sự không cũng bị kẹt. Nếu mà chấp sự không như nãy nói, cầu trai được trai, cầu gái được gái, thì cứ tin đó là thiệt, rồi cứ cầu không được thì chừng nó ăn nói sao người ta. Phật nói niệm Quan Thế Âm Bồ Tát vào lửa lửa không cháy, nước nước không chìm. Rồi bây giờ mà cứ tin như vậy đó là thiệt thì chừng đó nó gặp cái sự việc rồi mình nói sao. Cho nên phải biết sự lý nó viên dung đó. Cho nên không có nên chấp một bên mà nó mắc kẹt. Vì vậy mà đây nói cái ứng thân Bồ Tát có, mà có với ai tùy cái nguyện của họ mà nó cảm thông được với Ngài thì liền có thấy Ngài hiện. Còn nếu không cảm thông được thì không thấy. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói cho quý vị thấy. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, con nay cúng dường Quán Thân Bồ Tát, liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị 100.000 lượng vàng, đem trao cho Ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này. Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi, Ngài vô tận ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bây giờ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát nên thương vô tận ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng cùng trời rồng Giả Xoa Càn Tháp Bà Atula Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân và Phi Nhân v.v. mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần, một phần dân Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dân tháp của Phật Đa Bảo. Vô tận ý Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thành tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà. Thì ở đây là một cái đoạn sau khi mà Ngài vô tận ý nghe được cái công hạnh của Đức Quán Thế Âm rồi, thì Ngài liền phát tâm cởi cái chuỗi ngọc ở trong cổ Ngài cúng dường cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì quý vị thấy Bồ Tát hồi xưa, mình tưởng tượng coi các Ngài ăn mặc làm sao, trang sức làm sao. Nếu mà đeo chuỗi ngọc thì tức là mặc áo quấn rồi mới được chứ, phải không? Chứ mặc áo sẵn sàng vậy mình đeo chuỗi ngọc coi sao được, phải không? Mà nếu mặc áo quấn đeo chuỗi ngọc thì Bồ Tát đẹp nhất mấy, phải không? Còn mình bây giờ thì tu thì coi lôi thôi à. Như vậy thì chúng ta mới thấy có hai cái hình ảnh nó ngược nhau. Hình ảnh của các vị tu về cái hạnh A-la-hán á, thì giả không có ông A-la-hán nào mọc phía trên, phải không? A-la-hán thì khắc khổ à, cho nên gầy ốm, rồi giả mặt thì coi như tâm chiêu à, nó là như vậy đó. Thì đó là hình ảnh A-la-hán tu vậy đó là hay. Còn giả Bồ-Tát thì Bồ-Tát nào cũng là mang chuỗi ngọc, mặc áo của cẩm bào đủ thứ hết, coi sang trọng. Thì như vậy thì hai cái hình ảnh ngược nhau, thân thể thì mập mạp to lớn đẹp đẽ. Như vậy thì tại sao có những hình ảnh trái ngược nhau vậy, mà cùng là đệ tử Phật, cùng tu theo pháp của Phật, mà người thì có hình ảnh trang nghiêm đẹp đẽ to lớn, người thì hình ảnh khô gầy cằn cỗi? Thì cái đó nó không có gì lạ. Thực ra mình nhìn ở trong cái số người tu hiện tại của mình cũng biết liền. Số người tu hiện tại của mình, mà nếu những vị nào mà thích tu, thích tu mà khổ hạnh cho mình, khắc khổ để mà ráng để đời này nó hết phiền não, cho nó được ngộ đạo đó, thì người đó thì nhất định phải sao à, phải sống một cách rất là kham khổ, mà chỉ làm sao giải quyết việc của mình thôi. Còn những vị nào mà nghĩ rằng mình phải tạo mọi cái duyên lành cho chúng sinh, lo cho tất cả chúng sinh đều được an vui hạnh phúc, thì những người đó sẽ làm sao à, phải vui vẻ, phải mập mạp, phải đi tới chỗ này chỗ kia, có cái vẻ người tươi vui sang trọng để mà gặp tất cả, giao thiệp tất cả, phải không? Thì như vậy hai cái hình ảnh nó không có giống nhau được à. Thì như vậy cái từ cái hình ảnh đó mà mình biết Bồ Tát là đã muôn đức trang nghiêm, thì hình ảnh nó sang cả. Còn các vị La Hán thì các vị muốn tu để giải thoát cho mình thôi, thì đâu có muôn đức trang nghiêm, thì phải khắc khổ. Thì hai cái đó nó rõ ràng, không có nghi ngờ. Bởi vậy cho nên đây nói là Ngài có chuỗi ngọc mà đem cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm, mà tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm không nhận nà? Thì bởi vì Ngài là cái hạnh từ bi ban cho chúng sinh, chứ không muốn nhận của người. Nếu nhận của người thì đó là vị kỷ rồi, nó không phải là cái tâm vị tha. Vì vậy mà Ngài không muốn nhận. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không nhận rồi thì Ngài vô tận ý năn nỉ, rồi Đức Phật Thích Ca bảo khuyên nữa, vì thương vô tận ý và thương chúng sinh mà nhận, thì chừng đó Ngài mới nhận. Nhận với tình thương, chứ không phải nhận với cái tâm thù lao ích kỷ, phải không? Đó, thì thấy rõ ràng đó là thể hiện cái từ bi, không có nghi ngờ. Thì khi đó Ngài nhận, mà nhận rồi thì Ngài cũng không có thụ hưởng, không có mang vào cổ, mà cắt làm hai, chia phần nửa cúng Phật Đa Bảo, phần nữa thì cúng cho Phật Thích Ca à. Như vậy thì chúng ta có thể thấy Bồ Tát làm mọi công tác Phật sự nào cũng hướng về Phật mà làm, chứ không phải vì mình mà làm. Cho nên được kết quả nào cũng hướng về Phật mà dâng. Mà Phật có hai, Phật báo thân và Phật pháp thân, chứ không có cái hướng nào khác hết à. Như vậy thì cái phẩm phổ môn tới đây tạm xong. Thêm phẩm nữa đọc tiếp. Trước khi giảng phẩm đó, tôi còn sót một đoạn của phẩm trước, lặp lại phẩm trước. Cái phẩm phổ môn còn đoạn chót, tôi thông qua mà quên. Đoạn chót đó, qua cái bài tụng: bấy giờ Ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp tự tại, phổ môn thị hiện sức thần thông này, thời phải biết công đức người đó, người có chẳng ít. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô thượng, vô đẳng đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ở đây quý vị thấy có ngạc nhiên không? Ngài Bồ Tát Trì Địa từ trước giờ đâu có nghe tên, phải không? Mà tới đây xong ngẫu nhiên Ngài xuất hiện. Ngài xuất hiện ngày Ngài kết thúc của cái phẩm này. Ngài nói rằng người nào mà nghe phẩm phổ mô, nghe phẩm Quán Âm Bồ Tát này thì đạo nghiệp được tự tại, phổ môn thì hiện xuất thần thông này thì được công đức chẳng ít. Thì đây là nói về cái lý nó rõ ràng lắm. Bởi vì trong cái kinh Lăng Nghiêm mà cái giai đoạn Phật bảo Ngài Văn Thù chọn cái căn duyên thông để cho chúng cõi Ta Bà này tu, thì khi mà Ngài chọn cái nhĩ căn duyên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm tới cái phần tụng kết thúc có hai câu như thế này: thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, phải không? Tức là giáo thể của cái cõi này trong sạch là từ cái tiếng tâm, cái nghe tiếng tâm mà được. Nghĩa Trì Địa Bồ Tát là Bồ Tát, trì là giữ, địa là quả đất. Vị Bồ Tát mà gìn giữ quả đất này tức là cõi Ta Bà chứ gì, phải không? Mà người ở cõi Ta Bà này phải thuận theo cái đường lối tu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì như vậy mới kết quả tốt. Tại sao? Vì tất cả chúng ta bây giờ hiểu Phật Pháp có phải từ âm văn không? Bây giờ quý vị thấy chúng ta hiểu được Phật Pháp là từ nghe, phải không? Nghe giảng hoặc là đọc sách, từ đọc kinh, đọc sách, nghe giảng, và tất cả cái đó đều là gốc từ âm văn. Như vậy thì ở thế giới này mà được thanh tịnh là từ nghe mà được. Cho nên ở đây kết thúc là Bồ Tát Trì Địa mới tán thán là Quan Thế Âm Bồ Tát, nói chúng sanh nào nghe phẩm này mà thọ trì thì sẽ được đạo nghiệp tự tại, phổ môn thị hiện. Vì đây là cái pháp chung của cái cõi này tu, cho nên gọi là phổ môn đó.